Trong buổi phát thanh trước, chúng tôi đã gửi đến quý thính giả phần đầu cuộc nói chuyện giữa biên tập viên Gia Minh với tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một tiếng nói bất đồng nổi tiếng ở Việt Nam, về bức thư của ông gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết với một số đề nghị cho lễ hội 1000 năm Thăng Long sắp khai diễn tại Hà Nội. Trong phần tiếp theo, tiến sĩ Hà Sĩ Phu trình bày về những tiếng nói phản biện đối với những sai trái của chính quyền trong việc chuẩn bị và tổ chức đại lễ ngàn năm Thăng Long và những việc người dân nên làm trước sự kiện đó.
Đợt 10 ngày này chỉ là cái kết thúc, còn suốt cả quá trình chuẩn bị dài hơn rồi, cũng đã chuẩn bị nhiều năm nay rồi. Thế và toàn bộ quá trình chuẩn bị đó là nằm trong cái giai đoạn mà quan hệ Việt Nam Trung Quốc là có vấn đề. Từ lâu nhân dân đã cho rằng thì là sự ứng xử của nhà cầm quyền Việt Nam là không đáp ứng đúng cái nhu cầu của nhân dân. Nhân dân muốn phải mạnh mẽ hơn. Thì lấy cái rất rõ thôi, cùng là cái tàu gọi là xô sát với nhau ở trên biển. Thế lúc mà Trung Quốc họ là người bị bắt thì họ phản ứng vô cùng mạnh, tức là bị Nhật bắt ấy. Thế trong khi đó họ là cái người bắt, mà Việt Nam là người bị bắt, thì phản ứng của mình là quá mềm dẻo và yếu đuối. Đấy là một cái hình ảnh có tính chất tượng trưng cho toàn bộ quá trình thôi. Tức là rõ ràng là mình quá yếu đuối, vì là cả quá trình dài như thế, cho nên đương nhiên cái kết thúc nó cũng phải phản ánh đúng cái tinh thần đó, là tinh thần là quá mềm yếu trước cái cường quốc phương Bắc. Nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng một chút, tức là đến cái giai đoạn gọi là cuối cùng này, do cái sự oi ép của Trung Quốc nó quá là thô bạo, và làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam cũng mất mặt, phải nói như thế. Tuy nhiên là cái quan hệ các vị muốn là hữu nghị hay là thậm chí là lép vế, nhưng Trung Quốc nó cũng không có để cho mình được cơm dẻo canh ngọt. Trung Quốc cũng mất mặt chứ không có sung sướng gì. Và trong khi đó thì sức mạnh từ cái sự phẫn uất của trong nhân dân ấy là cũng rất nhiều, có cái áp lực từ trong dân chúng. Cho nên tôi nghĩ rằng trong những cái ngày cuối cùng này đó, thì những người cầm quyền của nước Việt Nam đó cũng bắt đầu có những thay đổi. Và chúng tôi rất mừng là hỗ trợ cho sự thay đổi đó, đó thì chính quyền Hoa Kỳ đấy, chính quyền Obama đấy và bà Ngoại trưởng Clinton đấy, tức là có những cái động tác dứt khoát can thiệp vào cái nội tình, vào cái quan hệ quốc tế ở Biển Đông. Thế thì do mấy lực đó, đó, thứ nhất là cái lực là quan hệ với Trung Quốc cũng không thể êm đẹp như cũ nữa. Thứ hai là cái áp lực phản ứng từ trong quần chúng, từ trong giới trí thức. Và thứ ba là sự hỗ trợ rất có ý nghĩa của Hoa Kỳ đúng vào cái lúc này. Cho nên tôi nghĩ rằng đến cái dịp đại lễ này thì tình hình không giống như là cả cái giai đoạn dài trước, mà cũng đã ló ra những cái hy vọng rằng cái sự quật khởi, cái sự tự cường của dân tộc Việt Nam đó là nó có biểu hiện bắt đầu khởi sắc trở lại. Thế thì cũng đấy là một cái hy vọng của bất kỳ một người Việt Nam yêu nước nào.
Ông cũng vừa mới đề cập đến những cái tia hy vọng, những cái niềm lạc quan, nhưng ông thấy rằng là cái mức độ lên tiếng của giới trí thức cũng như những người dân ở trong nước thì như thế nào thưa ông ạ? À? Cái mức độ được đến đâu ạ? À?
Chúng tôi nói một chút cái tia hy vọng là để đối chiếu với cái đã qua, thì bây giờ là hơn lên được rất nhiều. Số người dám nói và dám nói mạnh hơn trước, tức là cả về số lượng lẫn cả về chất lượng phản ứng đấy, thì đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đấy là so với cái quá khứ. Chứ còn so với yêu cầu thì xin thưa với ông rằng vẫn còn yếu lắm, chứ còn thua gì cả. Phải nói như thế. Mà đối với quần chúng số đông, cũng ngay cả đối với đảng viên số đông, rằng người ta vẫn chả quan tâm gì đến chuyện còn nước hay mất nước đâu. Thậm chí rất nhiều người nói với tôi là ôi giờ thuộc Trung Quốc thì càng tốt, nước mới non thì làm cái quái gì, nước nào mà chả phải kiếm ăn. Đã thế thôi, tức là không có cái nhu cầu tinh thần, không có tất cả những các cái điều mà một người Việt Nam trước nay vẫn có, là cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần tự hào. Thế thì khưa tại sao bây giờ nó mất sạch không quan gì cả? Thế thì tôi thấy không hiểu tại sao, nhưng trên cả một cái nền như thế, và một cái nền mà người đã có lần tôi nói chữ tuyệt vọng đúng không ạ? Thì bắt đầu khởi dậy được một vài cái tiếng nói, mà tiếng nói cũng rất đáng trân trọng. Thì đấy là cái mừng chứ, đấy là cái mừng chứ. Thì dù như mà tôi đã nói, tức là đây là những cái tia sáng, hy vọng là le lói thôi. Bởi vì cũng chính trong cái bài mà trước đây tôi có nói một cái bài thơ về sự tuyệt vọng đó, là chính sự tuyệt vọng là cái sự cảnh báo, là cái giới hạn, mà nếu vượt qua giới hạn đó nữa là mình tiêu vong. Thì lúc ấy còn người ta phải bừng tỉnh. Có một lần đó là giáo sư Huệ Chi cũng chia sẻ với tôi về cái sự buồn, về cái tình hình dân trí nó cũng còn rất là thấp, cái sự tiến bộ nó chỉ có trong một số còn rất ít. Thì giáo sư Huệ Chi nó cũng có nói với tôi rằng, nhưng mà tôi vẫn còn tin ở cái chỗ là cái dân tộc mình nó rất lạ. Bình thường là người ta không quan tâm gì đến cái công ích, bình thường người ta không quan tâm gì đến các cái chuyện lớn của đất nước. Thế nhưng mà khi đất nước bị dồn đến chân tường ấy, thì cái sức mạnh đó tự nhiên nó bật trở lại. Nó như là một cái hồn thiêng sông núi mà nó tiềm ẩn trong cái tâm hồn của người Việt Nam. Thế thì tôi thấy rằng giáo sư Huệ Chi có lý. Thế tóm lại là nói với ông rằng cái hy vọng này cũng chỉ là những cái tia sáng như anh nói lúc ban đầu thôi, chứ so với yêu cầu thì cũng còn xa lắm.
Qua một cái dịp mà rất là hiếm hoa như thế này thì cần phải làm những cái việc gì để mà thổi bùng lên những tia hy vọng đó thưa ông ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng tất cả tất nhiên là từ cái lòng con người, mà từ cái chữ gọi chung là dân trí đấy. Dân trí thì có trong dân trí thì cũng có cả trí thức trí, có cả đảng trí, tất cả trong đó. Thì gốc nó vẫn là cái con người. Thế nhưng mà nó tiến triển thì nó phải có những các cái nguyên cớ của lịch sử mà không ai cũng có thể đoán trước được. Tôi lấy ví dụ như lúc đầu tiên ấy thì mong muốn là có một cái trang báo mà ta gọi là lời trái đi, tức là để dám nói những cái điều phản biện khác, tham gia ý kiến với những các cái chủ trương chính sách của đảng, của nhà nước. Khó lắm, không là sao ra được, công ấy bị chặt rồi. Thế nhưng mà do cái chuyện tức là các ông ấy làm cái khai thác bô xít Tây Nguyên nó tệ hại quá, buộc chúng tôi phải bảo với nhau ký mấy cái kiến nghị đó. Thế đầu tiên nó chỉ là cái kiến nghị để chống cái khai thác bô xít thôi. Thế nhưng mà do đó thì nó lại tạo cái điều kiện để ra một cái trang web phản biện là cái trang bô xít bây giờ. Thế thì cái đó cũng mừng quá, nhưng cũng không ai dám nghĩ đến nó từ đầu cả. Thế tự nhiên tình hình nó nảy sinh. Nhưng mà trong lòng mình vốn có một cái tiềm lực. Thế do là nhân cái việc đó, chúng tôi có được một cái trang web, gọi là lời trái cũng được, mà gọi là cái trang web phản biện để xây dựng như bây giờ. Và chúng tôi quá mừng đi cho. Thế bây giờ này, do cái vụ mà nghìn năm Thăng Long này, thì do cái mâu thuẫn giữa cái thực tiễn không thể chấp nhận được với cái tiềm lực mà mình đã có ở trong lòng, là nó bật ra một cái đợt phản ứng này. Thế thì tôi thấy rằng đấy là cái chủ quan, mà khi nó gặp được một cái cơ hội khách quan thì nó có sinh ra những cái mà cũng không ai có thể biết trước được. Thế thì nhưng mà trong đợt này thì ta phải tận dụng cái điều kiện đó như thế nào. Thì tôi cho nên là bây giờ thì các anh em cũng đã lác đác lên tiếng phản ứng cái tổ chức lễ hội rất nhiều rồi. Bây giờ tôi đây là tôi trộng lý thôi, còn thì tôi cũng không có là người có trách nhiệm có thể đứng ra tổ chức hay làm gì thì tôi không nói. Nhưng mà tôi lấy ví dụ bây giờ phải có một cái tiếng nói gì đó tẩy chay, tức là chúng tôi coi cái việc đó là đầu tiên chúng tôi hưởng ứng, chúng tôi là rất quan trọng, mà chúng tôi hưởng ứng cái chủ trương tổ chức đại lễ Thăng Long. Nhưng mà bây giờ các ông vị làm nhiều cái việc mà nó xúc phạm đến dân tộc thì chúng tôi phải phản ứng. Thế nên mà các ông sửa thì chúng tôi rất là hưởng ứng, nhưng mà không sửa thì cả là chúng tôi tẩy chay. Tẩy chay đó là sự tẩy chay rất thức là xây dựng. Cái tẩy chay đó tôi lấy ví dụ này, chẳng hạn này, có nhà báo Lê Phú Khải đã viết một cái bài thơ, đấy là một cái hình thức, vì anh không về đại lễ. Hãy gửi cho tôi một cái bánh cốm mùa thu, hay gửi cho tôi một cái cành đào hay gì đó. Đấy là hồn dân tộc của tôi. Chứ còn cái cách, cung cách tổ chức như thế, cung cách chiếu phim như thế là không phản ánh đúng cái ngưỡng vọng của tôi đối với đại lễ. Cho nên tôi không về đại lễ.
Chân thành cảm ơn ông đã có những cái chia sẻ về tất cả những cái suy nghĩ, những cái trăn trở của ông trước một cái sự kiện rất lớn của dân tộc hiện nay.